This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính mời quý vị đến với cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh trong cái mục để nói về đời sống gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, nếp sống gia đình bao trùm trên cái nếp sống của gia cá nhân cũng như là mỗi cái sinh hoạt cá nhân đều chẳng ít thì nhiều phụ trợ vào cái nếp sống của gia đình. Và người dân Việt Nam nghĩ đến gia đình nhiều hơn là nghĩ đến cái bản thân. Và mỗi hành động của cá nhân đều cũng hướng về cái gia đình, và kể cả những cái sinh hoạt hàng ngày như là ăn uống, làm lụng, nghỉ ngơi, vân vân. Người ta ăn để mà sống, sống để bảo vệ gia đình. Và thưa quý vị, gia đình, khi mà nói đến gia đình thì gia đình chỉ tất cả mọi người quyến thuộc ở trong nhà của mình và cùng ở chung một cái dương cơ đó. Ta cũng đừng lầm gia đình với lại gia tộc. Gia tộc thì bao trùm trên cái gia đình, gồm tất cả những người cùng một họ, một gia tộc. Có thể có nhiều gia đình, và những gia đình này có chung một ông tổ, phải không thưa quý vị? Gia đình là một tập thể tế tự, và tín ngưỡng gia đình cha truyền con nối theo hàng trưởng nam, gia trưởng là những cái người mà đủ tư cách để cúng lễ trước cái từ đường, thưa quý vị. Khi nói đến gia trưởng thì gia trưởng là một cái người có thế lực hơn cả trong gia đình, và chính cái người gia trưởng ngày xưa định đoạt vận mệnh của gia đình. Và khi nói đến gia đình, chúng ta phải nói đến thành phần gia đình. Thì trong cái thành phần gia đình của Việt Nam rất là rộng rãi, và gồm tính từ cái người gia trưởng trở lên thì có cha mẹ, có ông bà và có cụ kỵ. B tức là ngang hàng thì có anh, có chị, có em. Ở dưới thì có cháu, có chắt. Và ở đây không tính đến cái người vợ. Và thưa quý vị, người vợ ngang với lại cái người gia trưởng và thay thế người gia trưởng trong cái việc điều khiển gia đình khi mà người gia trưởng vắng mặt của ngày xưa. Thì thường trong một cái gia đình chỉ có cha mẹ và ông bà cụ kỵ còn sống thì rất là hiếm lắm. Nhất là ngày nay nữa, người ta lập gia đình rất là muộn. Thành phần trên đều là những cái người mà thuộc về họ nội, nghĩa là có liên quan huyết thống với cái người chủ của gia đình. Ngoài ra còn cái họ ngoại nữa chứ, gồm có cụ kỵ, ông bà, cha, mẹ, anh chị em của người mẹ. Tuy không ở cùng một gia đình, nhưng vẫn là những cái người trong quyến thuộc, nghĩa là vẫn có một cái sự liên can mật thiết giữa cái người nọ với người kia. Có thể nói vắn tắt họ ngoại gồm có những cái người mà có liên quan huyết thống với cái người vợ của cái người gia trưởng, phải không thưa quý vị? Và khi mà nói đến cái phần gia đình, nhất là mà khi mà chúng ta nhắc tới cái quyến thuộc, thì chúng ta phải kể cả đến những cái chị em dâu, anh em rể, là những cái người vợ hoặc là người chồng của anh chị em mình. Những cái người này có khi cùng ở chung với bố mẹ chồng, đôi khi thì với bố mẹ vợ, nghĩa là sống chung ở một cái dương cơ. Về quyến thuộc thì còn phải kể tới các bác, các chú là anh em của người cha, các cô là chị em gái của người cha, còn con cái của các bác, các chú là anh em họ nội hay hoặc là anh em thúc bá với mình. Con cô đối với mình là anh em họ, con cô, con cậu còn gọi là biểu huynh đệ hay hoặc là biểu tỷ muội, thưa quý vị. Đó. Rồi đi trở lên nữa thì có các ông chú, ông bác, bà bác và bà cô nữa, là các anh chị em của cái ông nội của mình. Và trên cái hàng này là các cụ chú, cụ bác hay hoặc là cụ cô. Về họ ngoại thì anh trai của mẹ gọi là bác, em trai của mẹ là cậu, chị của mẹ là già cũng có nơi gọi là bác gái. Đó, em của mẹ thì gọi là dì. Đó, con cái của các bác, các cậu, các già, các dì đều là biểu huynh đệ, biểu tỉ muội, anh em, con cô, con cậu, con dì, con già, thưa quý vị. Nếu mà kể đến cả chồng cô, vợ bác, vợ chú, thì chồng cô là chú rể hoặc là chú dượng, vợ bác tức là bác gái, vợ chú là thím, còn chồng già là bác dượng, chồng dì là chú dượng, vợ bác, anh em của mẹ cũng là bác gái, còn vợ của cậu là còn vợ cậu là mợ, thưa quý vị. Đó. Qua các điểm trên, chúng ta thấy là gia đình Việt Nam bao quát rất là rộng và mọi người đều thân thuộc với nhau qua mọi cái liên hệ, không bởi cái họ nội thì cũng là họ ngoại, và nhiều khi bởi cả hai bên nội ngoại luôn, thưa quý vị. Trong một gia đình chung sống với nhau, nếu mà tự lấy mình là một cái bản vị tính trở lên cho đến hai kỵ là cao tổ phụ và cao tổ mẫu, tất cả là năm đời. Năm đời cùng ở chung với nhau, gọi là ngũ đại đồng đường. Trường hợp này rất là hiếm, ngày xưa thì cũng vẫn có, nhưng mà ngày nay với cái việc mà lập gia đình muộn, ta không còn thấy cái cảnh quý hóa này nữa. Bốn đời cùng ở với nhau, người ta gọi là tứ đại đồng đường. Trường hợp này ngày nay thì cũng vẫn có. Ba đời cùng ở với nhau, người ta gọi là tam đại đồng đường. Và đây là một cái sự thường, chỉ gồm có ông bà, cha mẹ và các con cháu thôi. Nếu mà tự lấy mình làm bản vị tính trở xuống cho đến chút, tức là huyền tôn, tất cả cũng năm đời. Con, cháu, chắc, chút, tính từ kỵ đến chút là cửu tộc, thưa quý vị. Con, chữ là tử, cháu, tức chữ là tôn, chắc, cái chữ là tằng tôn, chút, chữ là huyền tôn, và tính từ kỵ đến chút là cửu tôn. Và thưa quý vị, theo luân thường của người Việt Nam, những cái người mà cùng họ nội không được phối ngẫu với nhau, như vậy là phạm một cái điều cấm, mắc tội loạn luân. Phong tục không dung mà pháp luật cũng trừng phạt. Cái sự loạn luân rất có hại cho giống nòi. Về họ ngoại thì anh em con cô, anh em con cậu, con dì, con già còn phải để tang nhau, cũng không được lấy nhau. Kể từ anh em đời cháu trở đi có thể lấy nhau được. Ca dao có câu như sau, thưa quý vị. Cháu cậu mà lấy cháu cô, đó, thóc lúa đầy bồ giống mã nhà ta, thưa quý vị. Đó là cái câu của ngày xưa trong cái ca dao để nói về gia đình. Và tiếp theo thì chúng ta cũng xin được nói thêm về cái gia trưởng. Thì ở đây tôi, tức là tác giả Toán Ánh, có nói rằng là muốn nhấn mạnh đến cái người gia trưởng như trên đã nói, thì người gia trưởng là người có một cái thế lực hơn cả trong gia đình. Và theo tục lệ xưa, cái uy quyền của gia trưởng thật là tuyệt đối. Dưới đây là mấy cái quyền hạn chính của gia trưởng như sau. A, tức là có quyền sở hữu và quản lý tài sản của gia đình. Vợ con phải làm lụng cho gia đình chung, không ai được giữ lợi riêng. B, đó là có quyền sở hữu đối với vợ con và có thể bắt đi làm thuê hay hoặc là đem bán đi được. Wow, cái này là ngày xưa, thưa quý vị. Còn C, tức là có quyền độc đoán về cái việc hôn nhân của con cái và có quyền sinh sát nữa. Wow, cái này cũng hơi dữ ha, thưa quý vị ha. Đây là những cái quyền hạn chính của cái người gia trưởng của ngày xưa. Đó, A, B, C là vậy, thưa quý vị. Với các quyền hạn chính ở trên, ta thấy cái quyền chuyên chế của gia trưởng không khác gì cái quyền chuyên chế của một quân vương ở trong một quốc gia ha, thưa quý vị ha. Lẽ tất nhiên là trong những cái quyền chuyên chế kia, ngày nay người gia trưởng không còn được nữa. Nhưng mà người gia trưởng vẫn là chủ trong gia đình, và mọi việc liên can tới gia đình, người gia trưởng phải chịu trách nhiệm. Vợ con tuy không có bó buộc, nhưng vẫn thường lấy ý kiến của người gia trưởng. Mỗi khi làm một việc gì, kể cả cái việc hôn nhân của các con, người gia trưởng, khi thấy các con làm những cái điều mà không hợp ý với mình, không hợp với đạo đức, tuy không phạm luật, thường có lời khuyến cáo, và cái lời khuyến cáo này trong những gia đình còn đầy đủ gia phong, vẫn rất là có hiệu lực, phải không thưa quý vị? Và kính thưa quý vị, khi mà người gia trưởng chết đi thì các con trai từ con trưởng trở xuống, nếu mà có vợ con rồi, đối với tiểu gia đình của mình đương nhiên trở nên là cái người gia trưởng tiếp theo với cái quyền hạn của cái người cha lúc trước đối với vợ con của mình. Người con trai trưởng ngoài việc làm chủ gia đình riêng còn phải thờ phụng cha mẹ, nghĩa là ngoài cái tư cách làm chủ nhà lại còn có cái tư cách là làm trưởng chi họ gồm có gia đình của mình và các gia đình của những người em trai. Với tư cách này, nếu trước đây người cha đẻ là trưởng nam thì cái người này phải giữ việc thờ phụng tổ tiên. Và đúng như lời của ông Vares đã nói là đủ tư cách để mà cúng lễ trước từ đường. Song song với tư cách gia trưởng, còn có cái tư cách của tộc trưởng. Tộc trưởng thì giữ việc khói hương của họ, của mình. Tộc trưởng lại có quyền giữ tất cả các hội nghị của gia tộc, của các chi họ, giảng hòa mọi việc phân tranh, khuyên bảo họ hàng trong cái việc hôn tang hay hoặc là các việc khác có liên quan tới họ hàng. Nếu mà người tộc trưởng tư cách không có xứng đáng, thì hội đồng gia tộc có thể họp để mà bầu một cái người có đức độ, có tư cách để mà làm tộc trưởng về cái phương diện pháp luật. Còn về cái phương diện tế tự thì người tộc trưởng dù sao cũng vẫn được giữ cái địa vị của mình, ngoại trừ cái trường hợp điên rồ thôi thưa quý vị. Ở Nam Việt, tộc trưởng không theo cái nguyên tắc đích trưởng như ở Trung và ở Bắc của Việt Nam. Ở đây tộc trưởng là người có đức độ và danh vọng hơn hết ở trong họ, cho nên mới được làm tộc trưởng ở phía Nam Việt thưa quý vị. Người gia trưởng là như vậy mà quý vị vừa theo dõi. Còn đối với người phụ nữ và cái địa vị ngược của người phụ nữ như thế nào thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, chủ quyền ở trong tay của người gia trưởng, và như trên chúng tôi đã trình bày thì quyền hạn của cái người gia trưởng rất là rộng. Do đó, cái quyền hành của người đàn bà không có gì cả. Cái nền luân lý cổ truyền Á Đông là trọng nam, khinh nữ và bắt đàn bà phải tùy thuộc vào đàn ông. Đàn bà phải giữ đạo, gọi là cái đạo ngày xưa người ta gọi là đạo tam tòng, thưa quý vị. Khi nhỏ ở nhà phải vâng lời cha mẹ, lúc lấy chồng thì phải theo chồng và khi chồng chết thì phải theo con. Lại nữa, đàn ông có quyền bỏ vợ, đàn bà không có quyền bỏ chồng. Luật lại đặt ra thất xuất. Thất xuất là để bó buộc cái người đàn bà, nghĩa là đặt ra 7 cái tội. Theo đó, chồng có thể bỏ được vợ. Thất xuất như sau tức quý vị: không con, dâm dật, không thờ cha mẹ chồng, nhiều lời, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật. Đó là 7 cái tội mà cái người đàn bà có thể sẽ bị chồng bỏ của ngày xa xưa. Và luật lệ tuy nhiên cũng vẫn tỏ ra rất là bên vực người phụ nữ. Luật Việt Nam ngày xa xưa cũng đặt người vợ ngang hàng với người chồng. Đó là một người bằng vai đó nha thưa quý vị. Trong cái cuốn luật Gia Long đã đặt ra là tam bất khả xuất, nghĩa là 3 trường hợp người đàn ông không thể bỏ vợ được, trừ ra khi mà vợ có tội ngoại tình. Tam bất khả xuất, đó là cái thứ nhất, đàn bà đã từng chịu tang 3 năm ở nhà chồng, nghĩa là đã chịu qua một cái đại tang rồi thưa quý vị. Cái thứ hai đó là cái lúc mà lấy nhau, vợ chồng nghèo, sau cùng làm nên giàu có. Còn cái thứ ba, nếu mà từ giã nhà chồng về nhà mình không còn nơi nương tựa nữa thưa quý vị. Đó là 3 điều. Dù sao thì cái quyền hạn của người đàn bà cũng không có nhiều so với lại cái người chồng. Người chồng có quyền dùng của cải của vợ, rồi vợ không có quyền kiện, chỉ những cái ruộng đất của vợ là chồng không có quyền bán nếu mà vợ không có thuận tình thôi. Chồng có quyền lấy 5 thê 7 thiếp, nhưng mà thê thiếp lấy thêm này là càng không có quyền hạn gì bên cái người chồng cũng như là bên cái người vợ cả cả. Đó, người vợ cả trong rất là nhiều những trường hợp đúng là cái người bằng vai của người chồng. Và theo tục lệ thì mọi cái công việc trong nhà do người vợ điều khiển, và người vợ thì được gọi là người nội trợ. Người nội trợ nghĩa là trợ giúp cho cái người chồng về các công việc ở trong nhà, và với công việc điều khiển từ các con đến các hàng thê thiếp, kẻ ăn, người làm ở trong nhà. người vợ từ chức nội trợ được tôn làm nội tướng, tức là cái vị tướng lãnh ở bên trong vậy đó thưa quý vị. Và nếu mà người chồng qua đời trước, quyền hạn của người vợ càng rõ rệt hơn, nhưng mà quyền hạn phụ thuộc vào những cái điều bắt buộc mà người vợ không được phạm đến. Luân lý của Việt Nam ngày xa xưa buộc cái người quá phụ ở vậy thờ chồng, nuôi con, đi lấy chồng là thất tiết. Mặc cái sự đòi hỏi của sinh lý, mặc cho cái tuổi còn thanh xuân, người vợ phải thủ tiết thờ chồng của ngày xa xưa thưa quý vị. Theo đạo Tam Tòng, cái điều thứ ba là phu tử, tòng tử. Cái người quả phụ ở với con phải phụ thuộc theo con. Nhưng mà trên thực tại thì mọi quyền hành vẫn ở trong tay của người mẹ có điều kiện. Nhiều việc làm của người mẹ cũng phải có một cái sự thuận tình của con trai. Tỷ như người mẹ muốn bán ruộng đất không phải là của Hương Hỏa, trên cái văn tự bán phải có chữ ký của người con trai thì mới có giá trị. Người mẹ vẫn quản lý, chăm sóc cái tài sản trong nom con cái như là cái lúc sinh thời khi có người cha. Cả đến việc tế tự cũng do người mẹ đảm nhiệm. Nếu người trưởng nam còn nhỏ tuổi, xưa các cụ có đặt ra những cái bài văn khấn nôm bằng thơ lục bát rất là dễ đọc, rất là dễ nhớ để các bà dùng trong cái việc tế tự. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực này khi mà khấn cúng thì các bà thường nhờ một cái người anh em ở bên chồng để mà lo thay cho mình. Tất cả những cái quyền hành trên sẽ mặc nhiên bị truất nếu mà cái người quá phụ không chịu ở vậy lại bỏ con để mà đi lấy chồng. Đi lấy chồng tức là mất hết những cái quyền lợi liên quan đến nhà chồng cũ, cả đến cái sự quan hệ đối với con cái cũng kể như là không còn nữa. Nếu con cái còn thơ ấu thì cái quyền trông nom cũng sẽ do chú, bác hay hoặc là người họ ở gần nhất với cha của chúng trông nom. Người con gái xuất giá là bỏ gia đình mình mà vào gia đình chồng. Người quả phụ tái giá là bỏ gia đình chồng cũ mà vào cái gia đình chồng mới, là người ta kêu như vậy. Thưa quý vị, người quả phụ tái giá ở gia đình chồng mới sẽ có những cái quyền của người nội trợ như là cái bổn phận đối với chồng mới nếu là chính thất, còn nếu chỉ là thê thiếp thêm cặp, lẽ tất nhiên phải nhận lấy cái số phận dành cho thê thiếp cặp thưa quý vị. Trong trường hợp một gia đình không có con trai thì con gái trưởng cũng có thể được giữ của Hương Hỏa và thờ phụng cha mẹ tổ tiên như là người con trai trưởng. Tuy nhiên, tục lệ thường vẫn dành Hương Hỏa cho cái người ăn thừa tự, tức là cái người vào hàng cháo gọi cái người chủ gia đình bằng chú hay hoặc là bằng bác. Và cái người này thì phải có một cái bổn phận thờ phụng tổ tiên và lo cái việc giỗ Tết. Ta vẫn có cái câu vô nam dụng nữ, nhưng mà cái sự dụng nữ này trước đây chỉ có nghĩa là người con gái cũng hiếu thảo với cha mẹ như người con trai và cũng phụng dưỡng cha mẹ không kém gì con trai. Cái lúc mà cha mẹ chết đi, con gái cũng vẫn cúng dỗ cha mẹ, nhưng cũng Hương Hỏa cũng vẫn phải dành cho cái người thừa tự, và chính cái người này mới có bổn phận lo việc cúng dỗ. Sở dĩ có cái điều này là vì nếu mà người con gái cúng dỗ thì chỉ là được một đời của người con gái đó mà thôi. Con người, con gái này là ngoại tộc, chúng phải lo cái việc dỗ Tết của họ nội của chúng. Chính vì vậy mà nhiều người con gái tuy vẫn cúng dỗ bố mẹ nhưng mà vẫn giữ dỗ cho cái người ăn gọi là người ăn thừa tự của ngày xa xưa thưa quý vị. Qua mấy dòng trên, chúng ta nhận thấy rằng người phụ nữ Việt Nam tuy được coi như là bằng vai với người đàn ông ở trong gia đình, nhưng mà trên thực tế thì chỉ có một cái sự bằng vai tương đối thôi. Dù sao thì qua cái tục lệ thì ta cũng thấy rằng người đàn bà Việt Nam không đến nỗi bị quá miệt thị như là phụ nữ ở nhiều nước khác. Ngày nay lẽ tất nhiên phụ nữ quyền hành đã nhiều hơn ngày xưa, và cái sự gọi là cái sự bằng vai của vợ đối với chồng mới thật sự là có. Tuy trong vài lĩnh vực như là về tế tự, phụ nữ vẫn nhường một cái sự hơn cho người đàn ông trong cái vấn đề tế tự thờ cúng, phải không thưa quý vị? Đó là Hoàng Tính nói thêm, nói cho quý vị về cái phần đời sống gia đình trong cái mục gia đình, chia ra những cái người gia trưởng, rồi cái vai trò của người gia trưởng như thế nào, rồi đến cái địa vị của người phụ nữ nữa. Và cũng lần lượt trong thời gian sắp tới, trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói thì Hòa Tĩnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp để chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu thêm về cái phong tục tập quán xa xưa của người Việt Nam ta nhé thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lần sau.